Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 13 tháng 4, sau bản tin chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Nhìn lại Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông với tông huấn sẽ được Đức Thánh Cha công bố. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ của một nữ tín hữu công giáo người Canada về kinh nghiệm gặp gỡ và nhận lãnh dồi dào ân lành Thiên Chúa qua cơn bệnh. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ trình bày về các tình trạng tích cực của gia đình trong Thánh Kinh Cựu Ước. Bây giờ kính mời quý vị nghe Nguyễn Hiền Nhu và Kim Loan đọc tin tức.
Vatican, Ủy ban Tòa Thánh về Kinh Thánh sẽ nhóm khóa họp toàn thể thường niên từ ngày 16 đến 20 tháng 4 tới đây tại nội thành Vatican. Dưới quyền chủ tòa của Đức Hồng Y William Levada, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, cũng là chủ tịch của ủy ban này. Cha Clement Stock, dòng tên, Tổng thư ký, sẽ điều khiển công việc của ủy ban Kinh Thánh. Trong 5 ngày nhóm họp, 30 thành viên sẽ tiếp tục suy tư về đề tài, linh hứng và chân lý Kinh Thánh. Trong giai đoạn đầu tiên, ủy ban sẽ tập trung mọi nỗ lực vào việc kiểm chứng xem đề tài linh hứng và đề tài chân lý được biểu lộ thế nào trong các văn bản khác nhau của Kinh Thánh. Từ lĩnh vực chuyên môn riêng của mình, một thành viên sẽ giới thiệu một bản tường trình để được thảo luận chung trong khóa họp. Ủy ban Tòa Thánh về Kinh Thánh có nhiệm vụ làm cố vấn cho Bộ Giáo lý Đức Tin về những vấn đề có liên quan tới Kinh Thánh.
Brasilia. Giáo hội Công giáo tại Brazil sẽ phát động một tuần lễ truyền giáo liền trước khi bắt đầu Ngày Quốc tế Giới Trẻ tiến hành tại thành phố Rio de Janeiro, từ ngày 23 đến 28 tháng 7 năm tới, 2013. Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm tới có chủ đề là Các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Vì thế, tuần lễ truyền giáo liền trước đó nhằm giúp các bạn trẻ cơ hội tham gia các cuộc gặp gỡ tinh thần, các sáng kiến liên đới, tham gia các sinh hoạt văn hóa và truyền giáo cùng với các cộng đoàn địa phương. Cha Jefferson Gonçalves, giám đốc các hoạt động liền trước Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Brazil, cho biết các bạn trẻ từ các nơi trên thế giới sẽ được tá túc trong các gia đình tại chỗ, và qua đó họ có thể cảm nghiệm một cách đích thực cuộc sống của đất nước Brazil. Trước đây, những quốc gia đón tiếp Ngày Quốc tế Giới Trẻ thường tổ chức tuần lễ giáo phận liền trước khi khai mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ, để họ tìm hiểu về tình hình giáo hội địa phương. Nay giáo hội tại Brazil thay thế tuần lễ giáo phận bằng tuần lễ truyền giáo, với sự đồng ý của Đức Hồng Y Stanislaw Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, mục đích là để gia tăng tinh thần truyền giáo nơi giới trẻ. Ngoài ra, ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Rio de Janeiro đã giới thiệu một phần mềm miễn phí để dùng cho các máy iPhone, iPod và iPad, gọi là Hãy Theo Thánh Giá, giúp nối vào các mạng xã hội để người sử dụng có thể theo dõi từng bước cuộc thánh du của Thánh Giá Giới Trẻ và ảnh Đức Mẹ tại các nơi ở Brazil. Từ ngày 18 tháng 9 năm ngoái, hai biểu tượng trên đây của Ngày Quốc tế Giới Trẻ đang được rước tại các nước như Argentina, Uruguay, Chile và Paraguay.
Bhubaneswar, một lĩnh mục công giáo ở bang Orissa, Ấn Độ, là cha Siridakan Subanayak, đã bị một nhóm Ấn giáo cuồng tín hành hung 4 lần trong tuần thánh vừa qua. Cha Subanayak là chánh sở giáo xứ ở làng Sukananda, thuộc huyện Kandaman, là nơi đã từng xảy ra nhiều vụ các nhóm Ấn giáo cuồng tín bạo hành các tín hữu Kitô. Cha Subanayak đã thư kiện với nhà chức trách về các vụ bạo hành trên đây và nói, họ toan giết tôi, họ đã đánh đập, lăng mạ và dọa giết chết tôi. Theo cuộc điều tra của cảnh sát, thủ phạm của những hành vi bất lương này là thành phần của nhóm Ấn giáo siêu quốc gia cực đoan. Họ muốn phá rối các buổi cử hành tuần thánh và phục sinh tại giáo xứ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa do cha Subanayak coi sóc. Để tránh những vụ đáng tiếc mới, cảnh sát đã bố trí các dịch vụ an ninh nghiêm ngặt trong ngày Chúa Nhật phục sinh mùng 8 tháng 4. Vụ bạo hành bắt đầu từ ngày 29 tháng 3 khi hai người Ấn giáo cùng với một số người khác phá hủy con đường dẫn tới hang đá Đức Mẹ Lộ Đức thuộc giáo xứ. Cha xứ yêu cầu họ ngưng, nhưng ngày hôm sau họ trở lại với các xẻng máy để tiếp tục việc phá hủy. Họ cũng lăng mạ và hành hung cha sở. Chưa hết, ngày mùng 4 tháng 4, trong lúc cha đi đường thì bị nhóm người ấy phục kích và đánh đập. Ngày mùng 6 tháng 4, cha lại bị dọa giết. Cha Subanayak làm cha sở giáo xứ Đức Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa từ năm 2010 và nhà thờ giáo xứ có từ 90 năm nay, thuộc Tổng giáo phận Kutak Bubabeswa.
Minsk, Tổng thống Cộng hòa Bạch Nga, cũng gọi là Belarus, ông Alexander Lukashenko, muốn mời Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đến viếng thăm nước này. Ước muốn này được ông bày tỏ trong cuộc gặp gỡ Đức Tổng giám mục Claudio Gugerotti, sứ thần tòa thánh tại Bạch Nga. Chiều thứ Ba mùng 10 tháng 4 vừa qua, ông nói, tôi nghĩ rằng chẳng bao lâu sẽ đến ngày Đức Giáo Hoàng sẽ gặp gỡ các tín hữu Công giáo tại Bạch Nga. Về vấn đề này, chính phủ có tiếp xúc với giáo hội chính thống chiếm đa số dân tại Bạch Nga. Giáo hội này thuộc quyền tòa thượng phụ chính thống Moscow. Theo Tổng thống Lukashenko, cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Bạch Nga không những có ích cho giáo hội Công giáo, nhưng cho cả giáo hội chính thống tại nước này. Cách đây 3 năm, Tổng thống Lukashenko đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Vatican, và hồi đó ông đã đề nghị triệu tập một cuộc gặp gỡ thượng đỉnh giữa Công giáo và chính thống giáo tại Minsk, thủ đô Cộng hòa Bạch Nga. Hiện nay, Tòa Thánh đang cố gắng đạt tới một hiệp định với Cộng hòa Bạch Nga để tăng cường sự cộng tác với các giáo hội và nhà nước. Đức Tổng Giám mục Sứ thần Gugerotti đã đệ trình chính phủ Bạch Nga một dự thảo hiệp định này.
Freiburg, Hội đồng Giám mục Công giáo Thụy Sĩ sẽ gặp Hội đồng các giám mục chính thống tại nước này vào ngày mùng 8 tới mùng 9 tháng 5 tới đây tại thành phố Freiburg. Trong dịp này sẽ có lễ nghi trao tặng huân chương Hoa hồng bạc của Thánh Nicola cho Đức Tổng giám mục Antonio Menini, nguyên là sứ thần tòa thánh tại Liên bang Nga và hiện là sứ thần tại Anh Quốc. Đức Tổng giám mục sẽ thuyết trình tại hội trường Nghị viện Đại học Freiburg lúc 4 giờ rưỡi chiều ngày 9 tháng 5 về đề tài các tín hữu Kitô chính thống giáo và công giáo tại Nga, và sau đó ngài sẽ nhận huân chương hoa hồng bạc trong thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Freiburg vào lúc 6 giờ 15 phút chiều. Ca đoàn chính thống tại thành phố Kiev bên Ukraine sẽ đảm nhận phần thánh ca với mục đích tưởng niệm các nạn nhân vụ nổ lò năng lượng hạt nhân tại Chernobyl. Hoa hồng bạc Thánh Nicola là huân chương của Học viện Đại Kết thuộc Đại học Freiburg nhắm tưởng thưởng những người nổi bật về công trạng đối với giáo hội Công giáo.
Islamabad, một trường nữ trung học cho các nữ tu dòng Đức Mẹ dân mình tại Pakistan bị nhóm Taliban phá hủy, đã được mở cửa lại. Trường trung học Swat của các nữ tu ở tỉnh Khyber, giáp giới với Afghanistan, bị nhóm Taliban Hồi giáo phá hủy hồi năm 2008. Nhóm này áp đặt luật Sharia của Hồi giáo và chống lại việc trẻ nữ đi học. Nay chính quyền và quân đội Pakistan đã tái lập chủ quyền quốc gia tại vùng thung lũng Swat, đánh đuổi các dân quân Taliban và dần dần phục hồi đời sống bình thường cho dân chúng. Nữ tu Rifat Sadiq, giám đốc một học viện do các nữ tu điều khiển ở bang Punjab, Pakistan, nói rằng việc mở lại trường công giáo tại Swat là một dấu hiệu hồi sinh, một điều mang lại vui mừng và hy vọng lớn lao cho giáo hội tại Pakistan. Dòng Đức Mẹ dân mình, gốc Ireland, hoạt động từ hơn một thế kỷ ở tiểu lục địa Ấn Độ, và hiện 3 trường học ở Pakistan với 35 nữ tu tất cả đều là người Pakistan. Trường học ở Swat có 3 nữ tu phụ trách và đã có hơn 80 nữ học sinh đăng ký, hầu hết là tín hữu Hồi giáo thuộc các gia đình bộ lạc nghèo.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài viết tựa đề Nhìn lại Thường Hội đồng Giám mục Trung Đông với tâm huấn sẽ được Đức Thánh Cha công bố.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm lễ Phục sinh mùng 8 tháng 4 vừa qua, chính quyền và giáo quyền Công giáo tại Liban loan báo, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ đến viếng thăm nước này từ ngày 14 đến 16 tháng 9 năm nay, với cao điểm là thánh lễ Ngài sẽ cử hành sáng Chủ nhật 16 tháng 9 tại thủ đô Beirut để trao tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông cho các vị thượng phụ và giám mục trong vùng này. Tông huấn này được soạn thảo dựa trên 44 đề nghị được các nghị phụ thông qua trong phiên họp chung kết ngày 23 tháng 10 năm 2010. Liên quan đến sự hiện diện của các tín hữu Kitô tại Trung Đông, tình hiệp thông của giáo hội và chứng tá của các tín hữu Kitô. Các đề nghị cũng nhắc đến sự bắt hại các tín hữu Kitô về vấn đề xuất cư, đồng thời loại bỏ trào lưu cuồng tín và cực đoan, bài Do Thái, chống Do Thái giáo, thái độ quá khích và bạo lực nhân danh tôn giáo. Trong viễn tượng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha để công bố tông huấn, hôm nay chúng tôi kính mời quý vị nhìn lại một vài nét nổi bật trong diễn tiến Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về Trung Đông. Công nghị giám mục này do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 triệu tập và đã tiến hành tại Vatican từ ngày 10 đến 24 tháng 10 năm 2010 với chủ đề Giáo hội Công giáo tại Trung Đông, hiệp thông và chứng tá. Đông đảo những người trở thành tín hữu đều một lòng một ý với nhau. Tham dự khóa họp có 185 nghị phụ, trong đó có 159 vị tham dự do chức vụ và 17 vị do Đức Thánh Cha bổ nhiệm. Trong số các nghị phụ có 9 thượng phụ, 19 hồng y, 65 tổng giám mục chính tòa, 10 tổng giám mục hiệu tòa và 74 giám mục, 87 vị là tu sĩ, trong đó có 4 vị do Liên hiệp các bề trên tổng quyền dòng Nam bầu lên. Xét về chức vụ, có 9 vị thủ lãnh các công nghị giám mục của các giáo hội Công giáo Đông Phương tự quản, 5 vị chủ tịch Liên hội đồng giám mục quốc tế, và 14 vị thủ lãnh các cơ quan trung ương tòa thánh. Ngoài ra có chào các đại biểu của 13 giáo hội và cộng đoàn giáo hội Kitô anh em, 36 chuyên gia và 34 dự thính viên, 3 khách mời đặc biệt là Rabbi David Rosen, đại diện Do Thái giáo, và 2 vị đại diện Hồi giáo Sunnit và Shite.
Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự thánh lễ trọng thể sáng Chủ nhật 10 tháng 10 năm 2010 tại đền thờ Thánh Phêrô để khai mạc công nghị giám mục này. Các nghị phụ, các linh mục chuyên viên, dự thính viên và công tác viên đều đồng tế với Ngài. Phẩm phục của các vị phản ánh hùng hồn đặc tính hoàn vũ và đại đồng của giáo hội với nhiều sắc thái khác nhau. Các hồng y, giám mục thuộc lễ nghi Latin, trong khi các thường phụ và giám mục thuộc các lễ nghi Đông Phương mang phẩm phục theo lễ điển của mình. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đề cập đến chủ đề của Thường Hội đồng Giám mục Trung Đông và nhấn mạnh đến chủ đích của công nghị giám mục này để thăng tiến tình hiệp thông hầu có thể làm chứng tá cho tin mừng của Chúa Kitô, Ngài nói. Giáo hội được thiết lập để trở thành giáo chỉ và dụng cụ của dự phóng cứu độ duy nhất và phổ quát của Thiên Chúa giữa loài người. Giáo hội chú toàn sứ mạng này bằng cách trở thành chính mình, nghĩa là hiệp thông và chứng tá, như chủ đề của Thường Hội đồng Giám mục được khai mạc hôm nay diễn tả, và gợi lại định nghĩa nổi tiếng của Thánh Luca về cộng đoàn Kitô tiên khởi. Đông đảo những người trở thành tín hữu một lòng một ý với nhau. Nếu không có hiệp thông thì không thể làm chứng tá. Chứng tá lớn nhất chính là cuộc sống hiệp thông. Chúa Giê-xu đã nói rõ ràng, cứ dấu hiệu này mà người ta nhận biết các con là môn đệ của Thầy, đó là các con yêu thương nhau. Tình hiệp thông này chính là sự sống của Thiên Chúa được thông ban trong Chúa Thánh Linh, nhờ Chúa Giê-xu Ki-tô. Vì thế, đó là một hồng ân, chứ không phải là điều mà chúng ta có thể kiến tạo nhờ sức riêng của mình. và đó chính là điều đòi hỏi tự do của chúng ta và chờ đợi lời đáp trả của chúng ta. Sự hiệp thông luôn luôn đòi chúng ta phải hoán cải, như một hồng ân cần luôn luôn được đón nhận và thể hiện một cách tốt đẹp hơn. Các tín hữu Kitô tin khởi ở Jerusalem thật là ít ỏi. Không ai có thể tưởng tượng được điều sẽ xảy ra sau đó. Và giáo hội luôn sống bằng cùng sức mạnh đã làm cho giáo hội khởi hành và tăng trưởng. Lệ Chúa Thánh Thần hiện xuống là biến cố nguyên thủy, nhưng đồng thời cũng là một động lực trường kỳ. Và thường hội đồng giám mục là thời điểm đặc biệt thích hợp, trong đó ta có thể canh tân ân sủng lễ hiền xuống trong hành trình của giáo hội để tin mừng được rao giảng một cách thẳng thắn và có thể được mọi dân tộc đón nhận. Lời nhắn nhủ trên đây của Đức Thánh Cha phản ánh một thực tài phức tạp ở Trung Đông. Các giáo hội thuộc nhiều lễ nghi khác nhau, nhỏ bé và dường như thiếu tình hiệp thông trong nội bộ cũng như đối ngoại với các giáo hội và cộng đoàn Kitô khác.
Trong hai tuần lễ, tổng cộng các nghị phụ đã nhóm 14 phiên họp toàn thể và 6 phiên họp trong 10 nhóm nhỏ, tùy theo các sinh ngữ. Đức Thánh Cha cũng tham dự hầu hết các phiên họp toàn thể. Mỗi nghị phụ có quyền lên tiếng tại hội trường Thượng Hội đồng Giám mục với bài tham luận dài tối đa 5 phút. Các nghị phụ cũng có thể phát biểu trên giấy tờ. Ngoài ra, vào cuối phiên họp toàn thể ban chiều, từ 6 đến 7 giờ, có 1 giờ thảo luận tự do. Các nghị phụ nào xin phát biểu thì được nói tối đa là 3 phút. Các đề nghị của các nghị phụ có thể nói hoặc viết bằng một trong 4 thứ tiếng chính thức của công nghị giám mục này, đó là Ả Rập, Pháp, Ý và Anh. Trong phiên họp toàn thể đầu tiên, Đức Tổng giám mục Nikola Etorovic, người Croat, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục cũng trình bày một vài dữ kiện thống kê về tình hình giáo hội tại Trung Đông. Danh từ Trung Đông này, ngoài Jerusalem và các lãnh thổ của người Palestine, còn bao gồm 16 quốc gia, đó là Ả Rập Saudi, Bahrain, đảo Síp, Ai Cập, Liên minh các tiểu vương Ả Rập Hiệp nhất, Iran, Iraq, Israel, Jordani, Kuwait, Liban, Oman, Qatar, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và Yemen. Đây là một vùng rộng hơn 7.180.000 cây số vuông với 356 triệu dân cư. Trong số này có 5.707.000 tín hữu Công giáo, tương đương với 1,6% dân số. Các dự kiện trên đây rút từ niên giám thống kê của Giáo hội Công giáo ấn hành năm 2008 là ấn bản mới nhất xuất bản trong năm nay. Tuy nhiên, có được những dự kiện đáng tin cậy về con số các tín hữu Kitô thuộc các hệ phái khác nhau ở Trung Đông không phải là điều dễ dàng. Số Kitô hữu được ước lượng vào khoảng 20 triệu người, tức là 5,62%. Tuy con số này chỉ là tương đối, nhưng nó cũng cho thấy tình trạng thiểu số của các Kitô hữu trong một vùng đại đa số theo Hồi giáo, ngoại trừ trường hợp Israel. Trong đó người Do Thái chiếm 75,6%, Hồi giáo chiếm 16,7%, Kitô hữu chiếm 2,1%, người Cruzes chiếm 1,6% và những người khác chiếm 4%. Đức Tổng giám mục Etorovic cũng nói đến sự suy giảm mạnh mẽ con số các tín hữu Kitô bản xứ tại Trung Đông. Tuy nhiên, nhờ sự nhập cư của các tín hữu Kitô công nhân viên từ các miền khác đến đây, tại một số quốc gia có sự tăng mạnh của các Kitô hữu. Đây là một trong những dấu chỉ thời đại mà toàn thể giáo hội và các vị chủ chăn tại Trung Đông phải lượng định một cách thích hợp.
Sứ điệp gửi cộng đoàn dân Chúa. Chiều thứ Sáu, 22 tháng 10 năm 2010, các nghị phụ đã nhóm phiên họp áp chót và đã thông qua sứ điệp gửi cộng đoàn dân Chúa. Qua đó, các vị nói đến những thách đố của giáo hội tại Trung Đông và gửi những lời kêu gọi, nhắn nhủ các thành phần tín hữu và cả các vị lãnh đạo chính quyền và cộng đồng quốc tế. Sứ điệp có đoạn viết: Mục đích đầu tiên của Thượng Hội đồng Giám mục thuộc lĩnh vực mục vụ, chính vì thế, chúng tôi đã luôn nghĩ tới cuộc sống, những đau khổ và hy vọng của các dân tộc chúng tôi và các thách đố họ phải đương đầu mỗi ngày, với xác tín rằng, niềm hy vọng không làm thất vọng, vì tình thương của Thiên Chúa đã được đổ tràn trong tâm hồn chúng ta nhờ Thánh Linh được ban cho chúng ta. Bởi vậy, chúng tôi gửi sứ điệp này cho anh chị em rất yêu quý, và chúng tôi muốn đây là lời kêu gọi hãy kiên vững trong đức tin, được xây dựng trên lời Chúa, sự cộng tác hiệp nhất và hiệp thông trong chứng tá tình thương trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Sứ điệp của các nghi phụ nói đến những thách đố và mong đợi của giáo hội tại Trung Đông, trong đó có nhu cầu củng cố tình hiệp thông giữa lòng mỗi giáo hội tự quản và giữa các giáo hội công giáo thuộc các truyền thống khác nhau. Ngoài ra, cần làm tất cả những gì có thể trong kinh nguyện và bác ái để đạt tới sự hiệp nhất tất cả các tín hữu Kitô cũng như thi hành lời nguyện của Chúa Kitô, xin cho chúng được nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, và cả họ cùng ở trong chúng ta, để thế gian tin rằng chính Cha đã sai con. Thách đố thứ hai đến từ bên ngoài, từ những điều kiện chính trị và an ninh tại các quốc gia chúng ta và từ sự đa nguyên tôn giáo. Các nghị phụ đã suy tư về những quan hệ giữa các công dân, Kitô hữu và tín hữu Hồi giáo. Tại đây, chúng tôi muốn khẳng định rằng, theo cái nhìn Kitô của chúng ta về sự việc, một nguyên tắc tiên quyết phải điều hành các quan hệ này là Thiên Chúa muốn chúng ta là những tín hữu Kitô trong và cho các xã hội chúng ta tại Trung Đông. Sự kiện sống chung giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo là kế hoạch của Thiên Chúa về chúng ta và là sứ mạng cũng như ơn gọi của chúng ta. Trong lĩnh vực này, chúng ta hãy cư xử dưới sự hướng dẫn của giới răn yêu thương và nhờ sức mạnh của Thánh Linh ở trong chúng ta. Các nghi phụ cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Liên Hiệp Quốc, hãy làm việc chân thành cho một giải pháp hòa bình công chính và chung kết trong vùng Trung Đông và qua việc áp dụng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để chấm dứt sự chiếm đóng trên các lãnh thổ khác nhau của Ả Rập. Sáng Chủ nhật ngày 24 tháng 10 năm 2010, Đức Thánh Cha đã trụ sự thánh lễ đồng tế với 246 vị, trong đó có 167 nghị phụ, để bế mạc Thường Hội đồng Giám mục Trung Đông.
Vừa rồi là bài viết tựa đề, nhìn lại Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông với tông huấn sẽ được Đức Thánh Cha công bố. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ của một nữ tín hữu công giáo người Canada về kinh nghiệm gặp gỡ và nhận lãnh dồi dào ơn lành Thiên Chúa qua cơn bệnh.
Xin giới thiệu chứng từ của bà Susan Labbe, tín hữu công giáo người Canada với tựa đề Tiệc cưới Cana của tôi. Tôi thật cảm động và vô cùng ngưỡng mộ khi đọc chứng từ của những người từng được hồng phúc gặp gỡ Thiên Chúa, nhận ra Ngài là đấng giàu lòng xót thương và rất gần gũi với những khổ đau của con người. Cá nhân tôi cũng từng hân hạnh nhận ra một vị Thiên Chúa biết rõ nỗi khổ đau và niềm vui của con người. Ngài không đến để giải thích cho chúng ta hiểu thế nào là đau khổ trong cuộc sống, nhưng đến để chia sẻ và sống nỗi khổ với chúng ta. Ngài còn làm cho chúng ta thấy rằng các vết thương của chúng ta chính là những cánh cửa để Ngài đi vào cuộc đời chúng ta. Và khi con người mở rộng cửa đón Chúa vào, thì Ngài sẽ thực hiện được bao kỳ công. Ngài có thể biến đổi cuộc đời chúng ta. Mùa đông năm 2010, tôi sống kinh nghiệm bệnh tật trong cuộc đời tôi, và tôi có cảm tưởng là mình trải qua kinh nghiệm tiệc cưới Cana khi rửa.